Thưa quý vị thính giả, vào ngày thứ Hai, 19 tháng 6 vừa qua, nhân sinh nhật lần thứ 61 của bà Aung San Suu Kyi, vị lãnh tụ của Liên minh cho Dân Chủ ở Miến Điện, một cuộc biểu tình đồng loạt tại 25 quốc gia, trong đó có Mỹ, Anh, Pháp, Canada, Ý, Úc, Israel, Nhật, Singapore, Hàn Quốc, Malaysia, để yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc can thiệp với nhà cầm quyền Miến Điện, thả tự do cho bà Aung San Suu Kyi, người đã bị quản thúc tại gia hơn 10 năm qua. Trang phụ nữ kỳ này xin dành để nói về bà Aung San Suu Kyi, một phụ nữ rất can trường và là tấm gương cho phong trào đấu tranh cho dân chủ ở khắp nơi. Thưa quý vị, bà Aung San Suu Kyi sinh ngày 20 tháng 6 năm 1945 tại Rangoon. Cha bà là tướng Aung San, người đã có công trong việc giúp Miến Điện giành lại độc lập từ Anh Quốc vào năm 1947. Cũng trong năm này, cha bà bị ám sát chết. Thuở nhỏ, bà theo học trường công giáo tại Burmah. Vào năm 1960, mẹ bà được đề cử là đại sứ ở Ấn Độ. Thế là bà theo mẹ sang Ấn và đi học tại trường Lady Shrigram College ở New Delhi. Tốt nghiệp cử nhân năm 1964, bà tiếp tục theo học tại trường St. Hugh College ở Oxford, Anh Quốc, sau đó sang New York, Mỹ học tiếp và làm việc cho Liên Hiệp Quốc. Năm 1972, bà lập gia đình với ông Michael Elvis, một nhà nghiên cứu về văn hóa Tai Bê. Sau đó, cả hai vợ chồng sinh sống tại London và sinh được hai người con. Năm 1988, hay tin mẹ của bà lâm bệnh nặng, bà trở về Miến Điện. Cũng trong năm này, tướng Ne Win đã sử dụng quân đội để lật đổ chính quyền đương thời, và từ đó, sự nghiệp chính trị của bà cũng bắt đầu. Chứng kiến sự cai trị sắt thép của nhà cầm quyền quân sự với dân chúng, bà lên tiếng binh vực cho dân và chỉ trích chính sách độc tài của chế độ quân phiệt. Áp dụng tinh thần bất bạo động của triết gia Gandhi, vào ngày 27 tháng 9 năm 1988, bà thành lập Đảng Liên minh cho Dân chủ, kêu gọi toàn dân đứng lên đòi dân chủ tự do. Ngày 20 tháng 7 năm 1989, bà bị bắt giam và được thả tự do nếu đồng ý rời khỏi Miến Điện ngay lập tức, nhưng bà đã từ chối. Năm 1990, nhà cầm quyền quân sự Miến Điện tổ chức bầu cử. Đảng Liên minh Dân chủ của bà chiến thắng vẻ vang. Theo kết quả bầu cử, bà sẽ trở thành thủ tướng của Miến Điện. Thế nhưng, nhà cầm quyền quân sự đương thời đã từ chối, không trao quyền lãnh đạo quốc gia cho bà. Điều này đã làm cho cả thế giới vô cùng bất mãn và lên tiếng ủng hộ bà. Cũng trong năm 1990, bà được trao giải Sakharov và năm 1991, bà được trao giải Nobel Hòa Bình. Bà dùng tiền thưởng trị giá 1.300.000 Mỹ Kim vào việc xây dựng hệ thống y tế và giáo dục cho người dân Miến Điện. Tuy bị khó dễ, đàn áp và đe dọa, bà vẫn một lòng kiên trì đấu tranh đòi hỏi nhân quyền cho người dân. Bà được sự ủng hộ của dân chúng khắp nơi. Năm 1995, bà được nhà cầm quyền thả tự do và cho đi thăm chồng cùng hai con ở London. Biết chắc rằng bà sẽ không được phép trở lại một khi rời khỏi đất nước Miến Điện, nên bà đã từ chối. Năm 1997, khi chồng bà bị ung thư, ông xin phép được đến Miến Điện để gặp bà lần cuối, nhưng bị từ chối không cho nhập cảnh. Vào tháng 3 năm 1999, chồng bà qua đời. Tháng 9 năm 2000, bà lại bị bắt giam lần nữa. Ngày 6 tháng 5 năm 2002, với sự can thiệp của Liên Hiệp Quốc, bà được thả tự do và tiếp tục hoạt động. Ngày 30 tháng 5 năm 2003, xe của bà bị tấn công gần làng Depeng. Bà chạy thoát nhờ sự giúp đỡ của tài xế, nhưng sau đó bà đã bị bắt khi đến làng Yeou. rất nhiều ủng hộ viên của bà đã bị chết trong trận tấn công này. Bà bị giam tại nhà tù Insein ở Rangoon. Vào tháng 9, nhà cầm quyền quân sự Miến đưa bà về giam lỏng tại nhà riêng ở Rangoon. Bà không hề được tiếp xúc với bất kỳ một ai. Các chính khách trên thế giới hay những nhà ngoại giao muốn gặp bà cũng đều bị nhà cầm quyền Miến Điện từ chối. Kể từ đó đến nay, mặc dù có rất nhiều sự can thiệp của Liên Hiệp Quốc, các vị lãnh đạo quốc gia trên thế giới như Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Úc và ngay cả các nước lân bang như Nhật, Malaysia, Singapore lên tiếng nhiều lần kêu gọi nhà cầm quyền Miến Điện thả tự do cho bà Aung San Suu Kyi, nhưng họ đều làm ngơ. Ngày 28 tháng 11 năm 2005, Liên minh cho Dân chủ của Miến Điện cho biết nhà cầm quyền Miến Điện tiếp tục quản chế bà thêm một năm nữa. Rất nhiều quốc gia phương Tây đã phản đối điều này và lên tiếng vinh vực cho bà, nhưng nhà cầm quyền Miến Điện bất chấp. Ngày 20 tháng 5 năm 2006 vừa qua, ông Ibrahim Gambari, Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, phụ trách các hoạt động chính trị đã gặp được bà Aung San Suu Kyi tại một nhà khách quân đội ở Rangoon. Được biết, theo như thỏa thuận, thì vào ngày 27 tháng 5 năm 2006, bà được tự do, nhưng nhà cầm quyền Miến Điện lại tiếp tục gia hạn thêm một năm nữa. Thế là người phụ nữ can trường và dũng cảm này lại tiếp tục bị giam giữ. Cho đến bây giờ, người ta luôn nhớ đến bài diễn thuyết kêu gọi dân chủ cho Miến Điện vào ngày 29 tháng 5 năm 2003, trước khi bà bị bắt. Bà nói,
thành phố nơi tôi hiện sống ngày càng vững vàng hơn. Vì sao tôi lại nói như thế? Bởi theo tôi, người dân tại thành phố này biết chống lại sự bất công và những hành vi đàn áp họ.
Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần dũng cảm và bất khuất của bà, cùng với sự hy sinh hạnh phúc cá nhân để đòi hỏi công lý cho người dân, bà đã trở thành tấm gương sáng cho rất nhiều lãnh tụ các phong trào đấu tranh dân chủ ở khắp nơi trên thế giới. Không những người dân Miến Điện ủng hộ bà, mà ngay cả dân chúng ở các quốc gia khác, mọi người đều dành cho bà sự ngưỡng mộ. Vào năm 2001, ban nhạc nổi tiếng U2 Iris đã sáng tác nhạc phẩm Walk On, xin tạm dịch, cứ bước tới, để vinh danh bà. Lời nhạc rất cảm động, nói lên những hy sinh của bà cho sự nghiệp đấu tranh vì dân chủ. Mời quý vị nghe một đoạn trong bài Walk On do chính ban nhạc trình bày. Darkness is too keen, I've got my heart, and as the daylight feels like it's a long way on, and if your glass heart should crack, thưa quý vị và các bạn, đối với những nhà đang tranh đấu dân chủ cho Việt Nam ở hải ngoại, thì bà Aung San Suu Kyi thật là một tấm gương sáng. Bà Đỗ Thị Thuấn, một thành viên trong một tổ chức nhân quyền cho Việt Nam, hiện cư ngụ ở Washington, Seattle, Hoa Kỳ, nói:
Tôi hết sức khâm phục một người đàn bà can đảm. Bà hy sinh tất cả cho dân tộc. Bà đấu tranh chỉ vì cái quyền lợi của đất nước thôi, là dân chủ tự do cho cái đất nước của bà ấy. Bà ấy chịu như thế là thời gian đã quá lâu, những cái sự giam cầm, giam hãm thì quá là tội nghiệp. Tôi thấy bà ấy rất là can đảm, phụ nữ Việt Nam có thể noi theo. Thời gian cũng đã quá lâu rồi mà thế giới Tây Phương không làm được, thật là một cái sự yếu đuối đối với lại nước Miến Điện.
Ông Lê Minh Nguyên, ở miền Nam California, phụ trách tổ chức mạng lưới nhân quyền cho Việt Nam, phát biểu:
Những người tranh đấu ở trong nước, ở Việt Nam mình học hỏi được từ bà rất nhiều điều. Trong đó có ba cái điều rất là quan trọng. Thứ nhất là cái sự kiên trì trong sự tranh đấu về dân chủ của bà. Và thứ hai là cái tinh thần bất bạo động. Có lẽ tinh thần này bà học được từ khi bà đang học ở bên Ấn Độ và được cái ảnh hưởng của ông Gandhi. Và cái điều thứ ba là đặc tính là can đảm, không sợ sệt. Mà bà đã từng nói trong cái cuộc nói chuyện của bà là cái sự sợ hãi nó làm cho thối tha cái xã hội chứ không phải là quyền lực. sự sợ hãi cần phải được giải phóng và bà đã không sợ hãi. Nếu những người tranh đấu ở hải ngoại cũng như là những người tranh đấu ở trong nước, làm sao để cho cái trình độ hiểu biết về cái quyền, những cái nhân quyền, để họ hiểu rằng đó là những cái nhân quyền mà chúng ta là con người đều có những cái quyền đó. Nếu chúng ta không có là chúng ta đã bị lấy mất, và chúng ta phải có cái can đảm để đứng lên đòi lại những cái quyền đó, tức là vượt qua những cái sự sợ hãi để mà tranh đấu, thì chúng ta mới có hy vọng cái sự tranh đấu đó nó có hiệu quả.
Riêng ông Đoàn Việt Trung, Tổng Thư ký Liên hội Cộng đồng Việt Nam Úc Châu thì cho rằng,
tôi nghĩ thì bà Aung San Suu Kyi là một cái gương sáng cho tất cả những người mà có sự tin tưởng mãnh liệt và niềm tin của họ. Bà ấy cho thấy là cuối cùng thì lẽ phải sẽ thắng, bạo lực không thể nào mà cứ tồn tại mãi được. Sự tốt đẹp của việc tranh đấu một cách không có bạo động, sức mạnh của một người phụ nữ tranh đấu bằng sự cương quyết không bạo động, cái đó sẽ là cái mà đem lại cái sự sụp đổ cho chế độ quân phiệt ở Miến Điện. Cái gương của bà Aung San Suu Kyi là cái việc mà rất nhiều người tranh đấu cho dân chủ Việt Nam cũng đang theo. Có thể nói đại đa số những người tranh đấu cho dân chủ Việt Nam là những người tranh đấu bằng cái sự tin tưởng mãnh liệt của họ, nhưng mà không có dùng bạo lực, chỉ bằng lý luận và cái sự kiên trì chịu đựng trước cái sự đàn áp dùng bạo lực một cách vô lý của nhà cầm quyền. Họ là những bà Aung San Suu Kyi mà không được quốc tế biết đến, nhưng mà ở Việt Nam của chúng ta có rất nhiều Aung San Suu Kyi, cả nam lẫn nữ.
Quý vị vừa nghe bài nói về bà Aung San Suu Kyi và những cảm nghĩ về bà của một số nhân vật trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Phương Anh xin dừng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau.